Kính mời đại chúng, chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 12 tháng 3 năm 2022. Chúng ta đang có một ngày tu học với nhau, và đồng thời cũng là mỗi tối thứ bảy chúng ta có sinh hoạt Phật Pháp. Đại chúng tối nay có khỏe không? Tối nay tăng cường thêm số cũ ha. Thế đại chúng, ở đây mình hay thực tập lại sám hối. Có khi mình lại kinh mỗi chữ một lại. Có khi mình lại vạn Phật mỗi Chủ nhật, mỗi sáng Chủ nhật. Có khi mình lại ngũ bách danh Quan Âm. Thì hôm nay là chúng ta sơ sơ là trì tụng như vậy. Có khi thì số lượng mình lại nhiều nhất là vạn Phật, ngũ bách danh và lại kinh. Còn những cuốn sấm pháp như là Lương Hoàng Sám hay Thủy Sám thì lâu lâu mình tụng một đoạn rồi mới có những khúc mình lại Phật. Thành thử tụng sám pháp thì mình lại ít lắm. Chỉ khi nào mình lại những cuốn chuyên những danh hiệu của Phật. Pháp Hòa có chuẩn bị một quyển sám hối khác có tên là Tam Thiên Phật Danh, tức là 3000 vị Phật, hay là quyển sám hối diệt tội trang nghiêm thành Phật. Và trong tương lai sẽ giới thiệu với đại chúng và cùng với đại chúng thọ trì. Riêng ở đây thì cũng đã thọ trì quyển sám hối diệt tội trang nghiêm thành Phật mấy lần rồi, nhưng mà public online thì chưa. Hoa đang gom, đang chuẩn bị, có dịp thì sẽ cùng đại, sẽ hướng dẫn đại chúng cùng lại Phật tụng kinh. Thì để giúp cho mình lại mà không có mệt á, thì khi mình quý vị chắp tay quý vị lại xuống á, thì khi mà mình sắp hạ người mình xuống á, thì thế nào cái bụng mình nó sẽ tiếp với lại cái bắp đùi của mình. Cho nên khi quý vị lại xuống á, thì bắt đầu mình thở nhẹ ra, và sau đó mình duỗi chân của mình ra và lại một cách rất thoải mái. Và trong khi mình lại xuống như vậy thì cái tâm mình quán tưởng. Thì cái cách Pháp Hòa thường thì Pháp Hòa quán tưởng 3 câu: nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Đó là 3 câu khi Pháp Hòa lại xuống đó, là lúc nào phủ phục thì Pháp Hòa trong đầu cũng khởi 3 câu đó: nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Tội chướng, oan nghiệp và phước đức. Khi mà con người mình á, tội là gì? Tức là mỗi ngày chúng ta vô tình cố ý chúng ta tạo. Oan nghiệp là gì? Là những cái gì mà quá khứ, có phải không? Như vậy thì oan nghiệp là nợ cũ, mà tội chướng là tội hiện tại. Cho nên nhiều khi đời này á, nợ ngân hàng trả chưa hết mà cứ cà thẻ suốt à, có không? Cũng giống như đời sống của mình vậy đó. Nợ cũ thì mình chưa có trả bao nhiêu, nhưng mà sẵn cái thẻ trong tay thì cứ cà. Thì cũng giống như vậy, mình có nhiều cái oan trái với ai đó trong quá khứ mình không biết, rồi cộng thêm đời này mình tiếp tục mình tạo qua 6 cái nơi mà có thể chính là tam nghiệp thân miệng ý của mình. Tam nghiệp thân miệng ý, thì mỗi ngày Cho nên nếu mình có tu tập á, thì mình có thể dùng tam nghiệp mình tạo phước. Nhưng mình thiếu chánh niệm thì mình có thể dùng tam nghiệp của mình tạo tội. Nhiều khi người ta làm một việc thiện, mình không có khuyến khích mà mình lại đi bài xích, cũng là một cái điều không nên rồi. Rồi thậm chí những cái gì mà nó hay thì chúng ta không có tuyên dương, mà cái xấu dở thì chúng ta cứ phô bày, tuyên truyền, làm cho người khác bị ảnh hưởng cái tâm tư thiện lành của người ta, vân vân, nhiều lắm. Cho nên là nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng. Khi mà cái tội mà nó thành ra một cái nghiệp tội rồi thì nó thường chướng ngại mình. Chướng ngại bằng cách nào? Nhiều khi mình, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như cái bao tử mình không khỏe nè, ăn cái gì vô cũng khó chịu hết. Thí dụ bây giờ người nào bị axit nhiều quá, ăn chua lỡ chút xíu thôi là đã khó chịu rồi. Rồi nhiều người nào cái đường ruột yếu thôi, ăn thì không giữ được lâu, vân vân. Nó đều chướng ngại mình, đi xa cũng rất bất tiện, à, không có, hoặc là ở một nơi nào đó không tiện, thì những cái đó nó đều là chướng mình. Ví dụ mình nhức chân quá, mình đau chân quá, mình ngồi ở trên xe lâu cũng được, khó chịu, thì đưa ví dụ đó cũng giống như trong cuộc sống của mình. Tại sao người ta cái gì làm cũng thông mà mình làm đụng vô cái gì nó chướng ngại cái đó? Nó phải có cái nhân, cái duyên, cái quả của nó hết. Cho nên mỗi khi mình lại xuống thì cái tâm mình quán tưởng, nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp. Và khi mình nói tập vô lượng phước đức á, như là một sự nhắc nhở, phải không? Mình sẽ nhắc nhở oan trái tội chướng mà tiêu trừ thì nhất định cái phước nó huân tập. Cho nên mỗi một giờ mình tu á, là cái giờ phút mình huân tập đó. Ví dụ mình đến với đạo tràng với nhau, mình hộ niệm cho người này người kia tu cũng là tu tập. Cho nên Pháp Hòa hay nhắc hoài, không gian mình rất là nhỏ, quý vị đừng có nói chuyện nhiều, đừng có nói chuyện lớn tiếng. Mình động niệm người ta mình cũng tổn nhảm. Người ta muốn yên tu mà mình cứ khiều, mình nói chuyện hoài, mình tới mình nói này mình nói kia hoài. Một ngày tu thì mình phải ráng làm sao mình nuôi dưỡng cái ngày tu đó của mình cho nó trọn, và đồng thời mình nuôi dưỡng cái tu của người khác. Thì mình như vậy thôi á, nhiều khi mình vô tình, mình vui quá quên đi, chứ cũng chẳng cố ý gì, thì rồi trong lúc nào đó mình vào chùa mình tu cũng gặp chướng ngại, cứ bị phiền phức chuyện này chuyện kia nó làm cho mình chướng ngại. Đó là mình nói để mình làm sao hồi ngày mình đặt cái tâm mình vào đúng cái chỗ vậy đó, để cho nó tạo thành cái phước. Ví dụ như là mình có một cái bánh, mình cho đúng một người đang đói bụng, người ta ăn thì ta quý. Người ta no quá trời, mình ép người ta ăn thì ta miễn cưỡng, người ta cầm cái bánh mà ta không quý nó. Thành thử cái bánh thì quý thật đó, nhưng mà mình lại cho không đúng người. Thì cũng như vậy, người ta đang cần cái sự tu tập thì chúng ta nuôi dưỡng. Đó là cái cách mà Pháp Hòa lạy xuống. Và khi quý vị lạy, quý vị đừng có bận tâm chừng nào hết, mấy lạy nữa, sao bữa nay lâu quá vậy. Mình bị cái tâm lý nó như vậy, cho nên khi mình lạy Phật, tâm mình không có trải ra, lòng mình không có trải ra, mình sướng thấy mồ luôn à. Ai người ta thở hì hục, người ta lại, người ta sướng, người ta đọc, người ta làm luôn, mình chỉ cứ việc lại thôi. Mà cứ quan tâm nãy giờ mấy lại rồi, sao mà lâu quá lại, mà cứ ngó ngó cái đồng hồ vậy chứ, vân vân. Thành ra mình bị cái tâm lý đó, nó phân tâm. Cho nên dù lại ít mà mình cũng cảm thấy sao nó quá dài. Có bao giờ quý vị nấu bình nước sôi mà đứng chờ hoài nó không sôi không? Thật ra ghim bao nhiêu nước thì nó cũng vẫn sôi như bình thường. Mà bình thường mình bỏ phế đó, mình không thèm ngó gì, nó mau sôi lắm. Mà đứng chờ cho nó sôi sao nó không sôi? Cho nên nhiều khi ỷ y nồi, cái nồi cái gì đó để chắc không sao đâu. Hình như mấy tuần trước nguyên một cái sửng hấp. Mình cứ nghĩ là nước nhiều, bỏ phế cái nó khét. À, còn nấu bình nước sôi có một chút mà đứng chờ hoài sao không thấy nó sôi, là cũng tâm lý thôi. Đó là một. Cho khi mình lại Phật á, là mình trải lòng, đừng có bận tâm chuyện chừng nào hết. Mình cứ lại Phật cho thảnh thơi nhẹ nhàng. quý vị lại hồi trưa, hồi trưa này thì trên dưới, hồi sáng thì trên dưới 100, rồi hồi trưa này là 140, hồi nãy cũng 75, thí dụ vậy, sáng mai chập nữa khỏe. Coi như là nguyên hai ngày tu này là lại không. Có nhiều vị suy nghĩ, trời ơi, lần đầu tiên tôi đi tu, bộ mỗi lần tu mà lại kiểu này thôi chắc kỳ sau tôi không đi. Tu mà sao lại quá trời. Đó là một cái mình thực tập. Ở đây là mình đang lại mỗi chữ một lại. Và cái thứ hai nữa đó, khi mà mình ví dụ á, mình đem cái công đức tu tập trong lần này á, năm ngoái á, là mình tụng kinh mình lại Phật cầu nguyện cho Covid, năm nay mình lại Phật mình tụng kinh là cầu nguyện cho chiến tranh, thì mình có một cái hướng tâm, mình có một cái hướng tâm, mình chỉ cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, sống yên bình, không có chiến tranh. Thì cứ tâm mình cứ nguyện như vậy, thì khi mà mình có mệt nhọc một chút, thí dụ vậy, như mình quán tưởng rằng ở đây mình chỉ có lại Phật, mình lại Phật mình cầu nguyện thôi, còn người ta sống còn khổ hơn mình. Quý vị coi tin tức, quý vị thấy đó, phải không? Thành thử ra mình thấy như vậy, cái tự nhiên nó làm cho cái năng lượng, nó làm cho cái năng lượng và năng lực tu tập của mình đó, nó tăng trưởng, và mình cảm thấy rằng mình tu tập không có mệt, là tại vì mình biết mình đang đóng góp một cái gì đó vào cái thế giới này, một cái tâm niệm an lành cho thế giới này. Cho nên khi mình bật cái đèn lên, mình phải đọc cái bài kệ bật đèn. Thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Mỗi khi quý vị bật công tắc đèn, quý vị đọc cái bài kệ đó. Thất niệm là bóng đêm, khi mình sống không có ý thức thì cuộc đời mình nó như bóng đêm vậy. Ăn thì cũng không biết mình ăn, sống không biết mình sống, làm gì cũng tại không có chánh niệm, không có ý thức. Thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng. Mỗi khi mình làm việc gì mà mình có cái chánh niệm mình ở trong đó thì mọi việc nó khác lắm. Thí dụ mình nấu cơm, mình nấu thức ăn, mình có chánh niệm coi mình nêm nếm ngon lắm. Mà bữa nào mình nấu mà mình đang suy nghĩ một chuyện gì, mình nấu ngồi ra nó không ngon. Thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Cuộc đời này nếu ai cũng sống có chánh niệm thì làm cho chánh niệm. Thì đó là cái cách mình lại lạy Phật. Còn quý vị nào lần đầu tiên đi chùa tham dự ngày tu học, thì sáng ngày mai lúc 6 giờ trước khi mình lạy Phật thì mình sẽ có cái chương trình 30 phút ngồi tịnh tâm. Thì khi mà quý vị ngồi á, quý vị có thể lấy cái tọa cụ, cái cục ngồi đó, trong chùa mình gọi là cái bồ đoàn đó, mình ngồi lên đó. Mình ngồi lên để làm chi? Để cái đó nó nâng cái bàn tọa của mình thì mình ngồi được lâu. Và khi mình ngồi như vậy á, thì hai cái người nó hỏng lên đó, thì lòng bàn chân của mình nó có khoảng không gian để máu huyết nó lưu thông tốt. Mình ngồi như vậy đồng thời cái lưng mình nó thẳng. Và khi mà lưng mình thẳng thì hai cái bàn tay của mình có thể thả trên hai gối, hai đầu gối nè. Hoặc là mình lấy bàn tay phải mình để trên bàn tay trái, mình để trong lòng bàn chân mình. Đó. Hai cái vai mình không có gồng, mình thả lỏng ra, mình ngồi thẳng lưng. Rồi xong rồi mình chỉnh cái đầu của mình, đừng có ngước cao quá, đừng có cúi sâu quá. Mình vừa chừng như vậy thôi. Rồi mắt của mình có thể nhắm, mà mình thấy mình nhắm mình buồn ngủ quá thì mình mở. Thường đúng cái cách là ngồi thiền không có nhắm mắt, mình mở mắt nhưng mà mình nhìn xuống. Thứ nhất là nếu mình nhắm thì mình sẽ ngủ, mà mình mở lớn ra thì mình bị phân tâm, bị cảnh vật bên ngoài nó lôi. Cho nên mình nhìn phân nửa xuống, đủ thấy cái chóp mũi của mình. Ngồi tỉnh táo như vậy đó. Rồi sau đó mình mới chú tâm tới cái chóp mũi của mình, để mình thấy từng hơi thở ra vào. Hơi thở vào mình biết đây là hơi thở vào. Hơi thở ra mình biết đây là hơi thở ra. Thì khoảng chừng 5-10 hơi thở đầu quý vị tập nhận biết hơi thở. À, tôi đang thở vào nè. Tôi đang thở ra nè. Như vậy xong rồi á, thì mình có thể phối hợp câu niệm Phật với cái hơi thở của mình. Ví dụ như mình hít vào A Di, thở ra Đà Phật. A Di Đà Phật. Hay là mình thuộc một bài kinh đi. Thí dụ như bài đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca đi. Đệ tử hít vào, kính lại, thở ra, Đức Phật thở vào, Thích Ca thở ra. Thì khi mình ngồi thở như vậy, mình hơi thở của mình nó đi với một bài kinh, thì dù mình có cái dòng tư tưởng mình nó vẫn đi tiếp, nhưng mà ít nhất lúc đó mình không có cái gì ngoài một bài kinh với hơi thở. Thì mình tập chánh niệm như vậy. Có khi mình thở vào, thở ra, mình ý thức. Thí dụ nhất là buổi tối mình ngủ, mình khó ngủ, mình nằm buông thư toàn thân, rồi mình nghĩ đến từng cái cơ thể, bộ phận trong cơ thể mình như là tim nè, gan nè, phổi rồi đó. Những cái đó làm việc cho mình suốt luôn, nhưng mà mình chưa có gửi cái tình thương, gửi cái lời cảm ơn. Thì bây giờ mình hít vào, mình biết mình đang có lá phổi tốt, lá phổi đang làm việc cho mình. Thì mình chừng 50 hơi, 20 hơi là mình ngủ, đi vào trong giấc ngủ rất là nhẹ nhàng, không có suy nghĩ, không có lo lắng, không gì hết. Là thiền. Thiền là mình đem cái ý thức mình đi vào trong từng cái công việc mình làm. Mình xếp, mà ví dụ mình xếp đũa, thì mình có ý thức mình đang xếp đũa, cho nên mình so đũa rất là giống và rất là đều. Mà mình sắp một quyển kinh mà không có chánh niệm, không ý thức rồi, người ta bước ra người ta nhìn, người ta biết để xuống thôi mà không có ngó cái tựa nó có, cái quyển kinh nó có xuôi theo cái chiều người đọc không, hay là chỉ cầm để xuống thôi. Và khi mình xếp quyển kinh vào trong tủ, mình có sắp cho nó ngay không, hay là mình chỉ để vào cho nó có thôi. Quần áo cũng thế, đôi vớ của mình cũng vậy. Xếp quần áo mà có chánh niệm thì nhìn cái tủ quần áo nó khác. Mà khi mình có chánh niệm xếp quần áo á, thì có nhiều bộ đồ có thể vô được cái tủ. Nhưng mà nếu mình không có chánh niệm á, mình chỉ nuôi một cục mình để vô thôi, chừng 3-4 cái là cái tủ nó đầy. Tại vì nó không có được ngăn nắp. Thì cái tâm của mình nó cũng vậy. Mọi thứ nó ngăn nắp, nó cho nhiều chỗ lắm, nó chứa được nhiều lắm. Còn mình tạp nhạp cái gì cũng kêu là dồn vô đó, thì nó mau đầy và nó không nhớ gì hết. Còn tâm của mình hằng ngày mình biết cái gì mình sắp xếp, cho nên việc làm gì mà có một sự sắp xếp á, có mình để mình gửi cái ý thức mình vào đó, nó khác lắm. Chứ không phải cái, cho nên tu tập á, là nó thể hiện ngay trong cái cuộc sống của mình, ngay cái đời sống của mình. Quý vị nào mà người ta biết làm nghi lễ, người ta lên người ta làm một cái nghi lễ thời lượng ít, thì người ta làm ít, ngắn gọn nhưng mà đầy đủ. Thời lượng dài, người ta làm cho nó có bài bản, nó dài mà mình không bị, không thấy nó nản chán. Chứ không phải lúc nào cũng cái bài đó. Đâu phải mình tụng như vậy mới kêu là đủ, hay là tụng như kia là kêu là thiếu. Mà quan trọng là mình biết linh động. Tại sao mình linh động được? Tại mình ý thức thời gian, sức khỏe, hoàn cảnh của mọi nơi. Thí dụ như mình đi tăng lễ, đưa ra cái đám ra nghĩa trang chôn, trời lạnh trừ 30 độ vậy, đứng tụng hoài không vô. Thì chưa hạ nguyệt người kia là mình sắp được hạ nguyệt. Thí dụ vậy, cho nên mình phải biết ý thức. Thì sẵn có các vị mới lần đầu tiên tham dự khóa tu, thì Pháp Hòa cũng nói sơ cái cách quý vị ngồi, để ngày mai sáng quý vị lên ngồi thiền. Khi nói ngồi thiền, ngồi tĩnh tâm, thì mình biết ngồi thiền, ngồi tĩnh tâm là ngồi làm gì, phải không? Rồi khi dụ mình đang ngồi vậy đó, cái gì nó xen vô, có một cái nghĩ khác nó, ý thức nó, xả nó ra, không có theo nữa, trở lại với hơi thở. Vậy thôi. Mà trong khi mình tụng kinh đó, mình cũng suy nghĩ tầm bậy nữa. Đừng có sợ tội lỗi gì hết. Có nhiều Phật tử tội lắm, viết thơ Pháp Hòa, thầy con đang tụng kinh hay là con nhìn hình Phật, con nghĩ tầm bậy tầm bạ lắm, không biết con có tội không. Không có tội gì hết đó. Cái chuyện đó chuyện bình thường của con người mình. Rồi cái quan trọng là mình không để cho nó kéo lôi nữa thôi. Mình ý thức thì mình buông nó ra. Cũng giống như một người đã sống ở xã hội mà lỡ làm sai. Làm sai thì mình ý thức, mình sửa sai thôi. Cái đó mới là cái quan trọng. Chứ không phải là cái vấn đề là nếu một con người mình hoàn hảo không có chuyện gì thì ba cái pháp tu này đâu có ăn thua gì, đâu có cần mình làm gì. Cho nên sở dĩ mình có tu là tại vì mình còn những cái lung tung đó. Vậy thôi. Cho nên đừng có sợ tội lỗi gì hết. Pháp môn mà Đức Phật chư tổ cống hiến cho mình là để khắc phục mấy cái đó. Vậy thôi. Mình chuyển những cái đó, không có cần phải tranh đấu gì hết á. Mà mọi thứ nó tới là mình biết chuyển đó, mình tới mình biết chuyển đó. Quý vị biết cái lá bồ đề này nè. Bây giờ từ xưa giờ chứ không phải là mới đây, ngày xưa đó là người ta để lá bồ đề vô nước người ta ngâm á, xong rồi nó rã ra, người ta lấy cái xương lá bồ đề người ta làm quà người ta tặng nhau. Bây giờ đi qua bên bồ đề đạo tràng, đi qua Ấn Độ thỉnh được nhiều cái lá bồ đề lắm. Và bây giờ người ta bắt đầu thành một cái phong trào, người ta làm những chiếc lá bồ đề rất là đẹp. Mà tất cả thay vì mình bỏ rác không, thì bây giờ mình có thể biến những chiếc lá bồ đề, cái xương của lá bồ đề thành ra những cái món quà. Có những thiền viện á, các vị tăng ni ở trong thiền viện á, rảnh cái đi ra lượm những chiếc lá thu rất là đẹp, những cái hoa khô rất là đẹp, rồi các chị đó mới làm những cái cạc, dán hoa khô, dán những chiếc lá thu, điểm một vài cái bông cái lá vô, nhìn nó bình thường lắm nhưng mà nó rất nghệ thuật và tạo thành ra được một cái thiệp và để phát hành gây quỹ cho tu viện được hết. Và có những nơi người ta, quý vị biết, khách tới người ta mời ăn bánh đó, đâu có cần dĩa chi, đâu cần giấy chi, những chiếc lá maple leaf mà mùa thu nó rụng xuống đó, lụm xuống vô cái lau sạch sẽ, rồi cái là mỗi một cái bánh là một chiếc lá thu. Mình tận dụng mà nhìn nó rất nghệ thuật, rất là thiền vị, rất là đẹp. Tại sao mình không làm? Tu là làm sao mình có được cái năng lực đó. Và từ đâu nó ra được những cái đó? Chánh niệm, ý thức. Thay vì mình bỏ vào những chiếc thu rất là đẹp, thay vì mình xài một tờ giấy phải không, bây giờ mình lấy chiếc lá thu, mình để cái chiếc bánh lên, mình mời khách đó. Bây giờ người ta lấy cho những cái nhà hàng sang, người ta lấy lá chuối người ta lót. Rồi Việt Nam mình ăn cơm lá chuối là nghèo quá. Bây giờ vô tiệm nào mà lót lá chuối là hồi xưa Pháp Hòa nhớ câu ca dao á, mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm, giờ lắc lót lá là sang lắm. Thưa đại chúng, ngày mai á, tối nay đi ngủ á, quý vị nhớ chỉnh đồng hồ, vì tối nay là tăng giờ. Tối nay là mình đổi giờ nha. Tức là 12 giờ khuya bắt đầu bước qua ngày mới là phải tăng lên 1 giờ, tức là 1 giờ sáng. Ngày mai, khuya ngày mai là phải thức dậy sớm 1 giờ, chứ không được ngủ thêm 1 giờ, hay là ngủ theo giờ cũ là mình bị trễ công phu. Yeah. Cái cách mình nhớ là gì? Mùa xuân tới rồi. Mùa xuân là spring, không? Spring là sprinkler, nhảy lên 1 giờ. Còn mùa thu là mùa fall, fall là rớt, lùi lại 1 giờ. Đấy, cách mình nhớ vậy đó. Spring và fall. Hễ mùa thu thì mình lùi 1 giờ, mùa xuân thì mình tăng 1 giờ. Thì ngày tối nay là mình phải tăng giờ lên. Bây giờ mình tiếp tục học Kinh Đại Bi với chủ đề là trách nhiệm Phật trao. Chiều nay là kỳ thứ 39. Hồi trưa này mình học đến cái đoạn Phật nói cái bài kệ nè. Này A Nan, Như Lai đã nói ở trước có hai hạng người được phước rất lớn. Một là hạng người chí tâm nói pháp, hai là hạng người chú tâm chuyên cần nghe pháp. Lúc ấy Đức Phật bèn nói kệ rằng: vì hai loại nghĩa lý nên nghe lời Phật dạy. Tất cả lậu diệt hết. Chữ lậu này là gì? Chữ lậu này là những cái phiền não mà nó còn rỉ ra đó. Ví dụ á, mình nổi cơn giận lên, cái đó không phải lậu, đó là phiền não. Nhưng mà có nhiều khi á, cái phiền não nó nhỏ nhỏ nó còn nằm đâu trong người mình, trong tâm mình á, lâu lâu nó rỉ rang chút. Ờ sao tôi không giận nữa mà tôi hờn à. Thí dụ như người ta lỡ người ta quên không mời mình ăn cơm, cái hờn à, thôi ăn nó rồi, nó không ăn đâu. Thì cái đó lậu, lậu là còn lâu lâu nó còn nhỏ rang chút vậy đó. Cũng giống như cái thùng nó lủng lỗ, mình không thấy nó bể, phải chỉ nó bể mình biết. Còn đằng này mình không thấy nó lủng lỗ nhỏ, mình đựng nước vô cái để con hồ cái nó đóng thành vũng. Lậu cũng nguy hiểm lắm. Có những cái mà nó rỉ rỉ vậy đó, mà dồn lâu ngày nó thành ra một vũng đó. Phải không? Thì cái phiền não của mình, cái hờn giận của mình nó chút chút vậy đó, thì cái đó gọi là lậu. À, còn hoặc là cái sai, cái bụi bặm, thì con người của mình nó nhiều khi mình tu á, những cái phiền não thô như là giận tức nóng chửi rồi đó, có thể mình giảm được cái đó. Nhưng mà đâu đó ở trong góc cạnh nào của tâm hồn mình còn những cái lậu hoặc đó. Cho nên á, cái cách mình tu đến mức độ nào á, như cái lời của Ngài A Nan á, hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc, con mong mỏi rằng á, con đủ khả năng để trừ sạch hết tất cả những cái lỗi lầm vi tế. Con người mình cái thô thì có thể nó giảm hoặc là hết, nhưng mà cái nhỏ nhất có thể nó còn. Cho nên lậu, tất cả lậu diệt hết là bậc thánh giác ngộ. Khi nào mình không còn những cái đó thì được gọi là thánh. Còn bây giờ á, các vị tu mà còn như là các vị thanh văn, các vị thanh văn đệ tử, các vị không có còn phiền não thô, nhưng mà lậu hoặc còn, cho nên còn có thể như mình đây đó, phàm phu, tại mình còn nguyên cục. Đến khi nào mình mòn được cái đó thì kêu là hiền, bậc hiền chứ chưa lên bậc thánh. À, là bậc thánh giác ngộ, nếu có người nói pháp và nghe chánh pháp Phật, cả hai nhiều phước đức. Nếu có người nói pháp và có người nghe chánh pháp thì cả hai đều có phước. Dựng nên các cờ tiên. À, cái chữ cờ tiên này á, có nơi dịch là dựng cái cờ chánh pháp. Pháp Hòa tra 3-4 bản dịch, thì mỗi một bản dịch có một cách dịch khác nhau, nhưng mà cuối cùng á, Pháp Hòa chọn cái bản dịch là, có một cái bản dịch khác là dịch là dựng nên cờ chánh pháp. Cờ tiên tức là thường thường á, ở trong Phật pháp á, mình hay đưa một cái biểu tượng là mình đi đến đâu mình ban ra cái pháp cho mọi người nghe, thì trong Phật giáo hay gọi là dựng cái cờ pháp. Hồi sáng này mình đọc cái bài Sám Quy Mạng đó, trong đó có một câu đó: pháp tràn dựng khắp nơi nơi, lưới nghi phá hết trong ngoài sạch không. Hai cái câu đó là dịch từ cái bản chữ Hán: kiến pháp tràn ư xứ xứ, phá nghi vọng ư trùng trùng. Tức là mình đến đâu á, mình kiến tạo, mình dựng nên một cái ngọn cờ, thì ở đâu mình ta thấy có cái cờ đó là không phải cây cờ chiêu binh mãi mã gì hết, mà cái cờ đó là cái cờ của Phật pháp. À, cho nên đó, trong kinh quý vị hay nghe nói không, dùng cờ phướng rồi cúng dường cho Phật đó, thì cái cờ cái phướng đó là biểu tượng cho Phật pháp. Cho nên đó, dựng cờ pháp là để biểu tượng cái vị đó trụ ở nơi đó và đã dựng nên cái cờ của chánh pháp. Thường thường ở trong chùa hay ta nói vị đó đã chấn tích ở đó, lấy cái gậy chống xuống, chống xuống để xác định gì: tôi sẽ trụ ở nơi này, tôi sẽ làm đạo ở nơi này, tôi sẽ giảng pháp ở nơi này. Cho nên người ta hay nói là hòa thượng lên núi chấn tích khai sơn, tức là chống cái gậy xuống để biểu quyết rằng, để xác định rằng tôi sẽ trụ ở đây và làm cho cái nơi này thành một cái đạo tràng tu tập. Cho nên nếu như mà mình á, là cái người nói pháp và nghe pháp, thì cả hai cùng dựng cái cờ chánh pháp. Thôi bây giờ mình không dám nói khoe khoang, nhưng mình đem ví dụ thôi nha. Thì giờ ở đây á, mỗi một tuần mình đều có những cái lớp học kinh, những cái lớp giáo lý. Suốt 30 năm nay, weekend nào cũng nói Pháp. Thứ sáu nói tiếng Anh, thứ bảy nói tiếng Việt, chủ nhật thì public. Bao nhiêu năm nay đều đặn như vậy. Thì mình nói Pháp và quý Phật tử địa phương ở đây, dù tuần được 5 móng, 10 móng hay là nguyên bộ gì đó ha, thì Phật Pháp mình vẫn nói, không có bỏ. Như vậy thì ở đây mình là người gì? Dựng cờ Pháp, kiến Pháp tràng ư xứ xứ. Mình nói Pháp như vậy để làm gì? Để phá tất cả những cái nghi ngờ. Chữ nghi đây không phải là đố kỵ, nghi ngờ. Nghi ngờ là gì? Những cái gì mình chưa hiểu, mà mình nhờ nghe Pháp mình hiểu. Mình nhờ nghe Pháp mình hiểu, mình hết cái nghi vấn. Cái chữ nghi đây là những cái câu hỏi, những cái question ở trong tâm của mình. Ví dụ như mình đi tới chùa, mình thấy chùa có treo cái đại hồng chung, mà không biết tại sao ở dưới cái đại hồng chung để xuân hạ thu đông. Ở dưới cái chấu mà để thỉnh chuông để xuân hạ thu đông. Không chừng bữa nay mới biết lắm đó. Tại vì nhiều khi đi ngang chứ không bao giờ ngó. Còn nếu mà ráp vô để làm gì, chụp cái hình thôi, chứ tôi đâu bao giờ tôi dòm ngó cái chuông này có gì trên đâu. Nhưng mà giờ này, ồ tại sao để xuân hạ thu đông? Để như vậy để làm chi? Để cái chuông mình xoay theo mùa. Mùa nào mình xoay cái chuông theo mùa đó. Thứ nhất là để nhắc nhở người có tu tập, có chánh niệm, thì mùa nào cũng là mùa an vui hạnh phúc. Thứ hai, mình xoay như vậy làm cho cái tiếng chuông nó đều. Mình thỉnh tiếng chuông nó đều. Mùa này mình thỉnh góc này, mùa khác mình thỉnh góc khác. Làm cho cái chuông nó đều, và nó được quân bình cái tiếng, nó duy trì được lâu. Và cái ý nghĩa là đối với người tu không nhất thiết phải là mùa xuân, mùa thu gì hết. Mình có an vui, có hạnh phúc, có niết bàn, có tịch tịnh, thì mùa nào cũng giống nhau hết. Cho nên cái chuông phải xoay bốn mùa, xuân hạ thu đông. Sau này Pháp Hòa đổi lại là từ bi hỷ xả. Cho nên quý vị nào mà có nhiều vị sợ số 4 lắm. Hỏi tại sao vậy? Có bữa đó có một vị đó không biết lên Pháp Hòa cho gì đó hay là làm gì quên rồi, nhưng mà họ nhất định không lấy. Hỏi sao vậy? Dạ số 4. Hỏi sao cử số 4? Dạ dách gì xăm say say tử say sảy. Ủa tôi, mình người Việt mình cứ đọc 1, 2, 3, 4 đi, ăn thua gì tới sảy đâu. Mình có từ bi hỷ xả là 4 nè, giàu sang phú quý cũng 4 nè. Sao không nghĩ mấy cái đó mà nghĩ chi mấy cái chuyện gọi là sanh lão bệnh tử thôi, không được đâu, tử chết. Phật nói sanh lão bệnh tử, Phật đâu có phải nói cái đó để cho mình ra sau này mình đi coi bói, mình đi coi số đó. Mà đa số người ta cử lắm. Đi đám cưới mấy người bưng quả đó, sanh lão bệnh tử, ba đứa này bỏ ra lấy đứa một thôi. Ủa vậy lửa nó vô làm chi, phải không? Nên mình giàu sang phú quý, giàu sang phú quý, muốn mấy chục cũng được hết, mình đếm chi. Rồi cái tự nhiên cái tâm tai à, tâm tai là bệnh tật tai, tâm tai là ba cái thứ tai nạn, do dịch bệnh, do khí hàn gì đó vân vân. Sao mình không nghĩ phước lộc thọ, phải không? Phước lộc thọ, Phật Pháp tăng, giới định tuệ, quá chừng số 3, quá chừng số 4, nghĩ chi mấy kia. Do mình nghĩ à. Ví dụ như Tết á, có nhiều người thích ăn canh khổ qua. Chứ vậy? Để cho khổ nó qua. Cũng mình. Cho nên mấy cái cây khổ qua nó cũng khổ với mình lắm. Ngày thường không chịu ăn Tết, súng nhau đi mua đó, chồng không kịp cho khổ qua nữa mà. Ăn xong rồi không hết khổ, chứ bây giờ sửa lại khổ quá, khổ quá. Cầu cho nó qua, nó không qua thành khổ quá. Tết cử ăn canh chua. Hỏi sao vậy? Tết nhất chua le chua lét, vậy mà vô chùa dành mua canh chua. Mình hết, mình hết đó. Cho nên Phật Bồ Tát cũng khổ với mình dữ lắm, phải không? Các ngài Ấn Độ, các ngài đâu có biết cái vụ gì mà dách gì sắm say đâu, mà tại mình. Cho nên dựng cái cờ Pháp đó, mình nói Pháp đó để làm gì? Để cho người ta xóa cái nghi. Nghi không phải là nghi ngờ. Chữ nghi ngờ ở trong tiếng Hán nó nghĩa là những cái nghi vấn, những cái không có hiểu những cái mình chưa thông. Những cái mình chưa thông. Thí dụ như người ta thỉnh chuông 3 tiếng, lại Phật 3 lại, thắp nhang 3 cây. Nhang 3 cây là giới định tuệ, lại Phật 3 lại là Phật Pháp Tăng. Rồi người ta thỉnh tiếng cho mình lại, người ta nhập tiếng cho mình đứng. Người ta nhập cái chuông vậy, cái buồn nó chờ tôi đang lại vậy đó, cái gõ anh đầu tôi. Hỏi ta sao vậy? Tại nhập cái chuông vô cái đầu tôi đó. Tại tôi đang cúi nhập cái chuông xuống. Thành ra những cái đó nó thành ra một cái, những cái gì mà nó chưa thông, nhờ nghe Pháp mình thông được. Cho nên kiến Pháp tràn ư xứ xứ, mỗi nơi mỗi chốn mình tới mình dựng cờ Pháp lên. Để làm gì? Phá nghi vọng ư trùng trùng. Cái nghi ngờ của mình, cái question của mình đó, nó giống như một cái lưới vậy đó, nó chằng chịt, nó làm cho mình không thoát được. Nhưng mà hôm nay nơi nào có dựng cờ Pháp thì làm cho mình xóa cái đó. Pháp tràn dựng khắp nơi nơi, lưới nghi phá hết, trong ngoài sạch không, tà ma hàng phục đến cùng, truyền đăng Phật Pháp nói dòng vô chung. Hàng phục chúng ma, thiệu long tam bảo. Cho nên người nói Pháp và người nghe Pháp, tại vì mình có nghe thì mình hết nghi, không còn thắc mắc gì nữa hết. Mà không còn thắc mắc gì hết mà mình sống rất là có chánh pháp. Cái gì mình nói ra nghe nó có vẻ nó rất là, nó bài bản và nó có, nó hợp tình hợp lý lắm. Chứ không có gì mà không hợp tình hợp lý hết. Mình phải cái hợp tình hợp lý là cái lý nó vậy đó. Nhưng mà mình đi tới đó mình phải tùy theo hoàn cảnh. Pháp Hòa ví dụ á, một cái chuyện rất là nhỏ thôi. Việt Nam mình á, coi trọng cái lễ nhập quan lắm, tức là lễ liệm á. Liệm theo cái người Việt, theo cái nghĩ của mình là cái giờ phút nó quan trọng lắm, mình bưng cái người mất để quan tài á. Cho nên ở đây nè, chết cũng lên nhà quan á, biểu họ là để yên nó ngoài cho mình, để thầy tới thầy phúng nước, thầy làm cái gì đó rồi mới đem vô kêu là nhập liệm. Nhưng mà có những người bệnh ta đâu có cho làm chuyện đó. Chẳng hạn như những người bệnh mà nó có khả năng nó lây bệnh, người ta không cho mình làm lễ đó. Người ta bắt là mình phải, chẳng những như vậy mà người ta để cái xác vô trong cái túi ni lông dày, rồi người ta siêu lại, rồi người ta đậy nắp sẵn hết, người ta làm. Mà thậm chí những người mà để làm cái việc đó, người ta không đụng vô luôn. Họ có một cái máy, họ có cái máy, họ đưa cái cơ thể vô, rồi họ quay cái máy đó lên, là họ liếp cái món nó bưng cái xác vô, rồi nó đẩy tới cái quan tài nó hạ xuống, nó không có đụng đẩy vô cái người bệnh đó. Rồi cái mùa Covid vừa rồi đây cũng như thế, họ không có cho mình vô làm gì hết. Mọi việc xong rồi là đẩy ra, và mỗi gia đình chỉ được một tiếng đồng hồ làm lễ thôi. Thì bây giờ mình có coi giờ, coi ngày, coi liệm, coi chôn, coi cất gì, mà bây giờ cái hoàn cảnh như vậy nó không cho phép, thì mình phải thuận theo cái lý là mình đã bài bản. Nhưng mình đến đó mình phải biết cái sự việc để làm gì, để mình thuận theo cái pháp đó, để mà mọi việc nó tốt thôi, phải không? Đó. Cho nên á, mình đến mọi nơi mình phải ứng biến. Thậm chí mình đi có những nhà hoàng á, không có một cái gì cho mình, tại vì họ đâu có bao giờ phục vụ người Á Đông mình đâu. Lâu lâu mình mới tới thì họ đâu có đủ, mà mình nhiều lúc mình quên, hoặc là mình ỷ y họ có, tới đâu không có gì thì thôi, giờ có gì cúng đấy. Có bữa bưng thức ăn lên cúng quên đem đũa, tại mình nghĩ nhà hoàng nó có, tới giờ không có đũa, đâu có sao, cúng cái nĩa. Nĩa cũng được, muỗng cũng được. Tới không có trà, cúng nước lọc. Không có cái gì cắm nhang, lấy trái cam nhét vô cái ly. Thầy trò ở đây là làm hoài mấy chuyện đó mà, phải không? Thành thử ra mình như vậy đó, chúng ta thấy mình rất là, có nhiều khi mình đến một cái nhà hoàng mình làm xong, mấy người Mỹ, mấy người làm ở đó, họ appreciate lắm. Họ nói mình rất là uyển chuyển, mình rất là linh động trong cái công việc đó. Thậm chí có nhiều người tiễn mình đi ra nói, tôi rất là hân hạnh được làm việc với quý vị, quý vị rất là flexible. Đó, mình làm hồi nào giờ người ta có thể người ta nuôi một cái đống thành kiến gì mình đó, nhưng mà người ta nghĩ người Á Đông lộn xộn, nghi lễ đủ thứ, nhưng mình đến đó mình tùy duyên, mình ứng xử được. người ta thấy nhẹ nhàng. Phật giáo là vậy. Nếu mà mình hiểu được đạo Phật á, mình đi tới đâu, mình làm việc gì, mình sống rất là Phật giáo, nhưng mà không có gì kêu Phật giáo hết. Tại vì á, đạo vốn không có nhan sắc mà ngày thêm gấm hoa. Quý vị có thấy người Ấn Độ không? Họ đâu có mặc quần áo gì đâu, họ có cái xà rong mà. Cho nên mập cũng nhiêu đó, ốm cũng nhiêu đó, khỏe lắm, khỏi đo, khỏi cắt, khỏi gì hết trơn, cứ nhiêu đó là cứ quấn vô thôi. Cho nên y của Nam Tông quấn dễ hơn y của mình. Y mình là phải đo, đo ngực, đo đồ chi, mặt nó chật. Còn y Nam Tông nguyên tấm vải vậy, quấn vô là xong. Cho nên mình là cái người mà nghe Pháp, mà hiểu Pháp rồi đó. Cái cách sống của mình cũng là một cái cờ Pháp rất đẹp để cho người ta nhìn vào. Cho nên không phải là mình không phải là người nói Pháp giỏi mới là được. Chính bản thân mình không biết nói Pháp, nhưng mình sống, mình nghe Pháp, mình sống theo Pháp, người ta nhìn vô. Cho nên chữ Pháp là gì? Pháp là chân lý, là lẽ thật. Cái cuốn Kinh Pháp Cú, tiếng Phạn là Dhammapada. Và người Mỹ đã dịch cái cuốn đó bằng cái chữ gì? The Path of the Truth. Con đường của chân lý, con đường của chân thật. Pháp là vậy đó. Chứ không phải Pháp là cái gì mà nó đóng khung. Mà Pháp nó có thể nó đi vào trong đời sống của mỗi người. Người nói Pháp, người nghe Pháp dựng nên cờ chánh Pháp. Bây giờ Đức Phật lại bảo tôn giả A Nan, lại có hai hạng người đối nghịch với Ma Ba Tuần. Một là hạng người chí tâm nói Pháp, hai là hạng người chú tâm chuyên cần nghe Pháp. Vì sao vậy? Này A Nan, hạng người có phạm hạnh đầy đủ như thế gọi là bậc thiện trí thức, và những người bạn lành thì tâm lành tuôn chảy. Bây giờ Phật nói á, cái người mà nói Pháp và cái người nghe Pháp á, là đối nghịch với Ma Ba Tuần. Ma Ba Tuần là gì? Không phải con ma này nó có tới ba tuần, không, hay nó ba tầng. Chữ ba tuần á, là tiếng Phạn, mình phiên âm lại thôi. Nó có cái nghĩa là ma vương. Và cái nói họ ma chứ thật sự cái phước báo họ lớn lắm. Nội cái tuổi thọ của họ thôi á, là mỗi một con ma đó là sống 16.000 tuổi. Tại nó có phước như vậy nó mới làm ma chúa. Ma chúa chởm của ma. Và cái loài ma ba tuần này ở cõi nào? Ở cái cõi trời lục dục. Trong sáu cõi trời dục thì họ ở cái trời mà gọi là trời tha hóa tự tại. Ở trong luận Đại Trí Độ nói á, họ có đủ khả năng, họ thấy cái người khác biến hóa mà họ vui thích. Thành thử ra họ được ở cái, tại cái cõi của họ là tha hóa. Tự tại là gì? Không có bị ràng buộc. Tha hóa là, chữ tha là gì? Tha là người khác. Có đủ khả năng làm người khác xoay chuyển một cách thoải mái. Quý vị có từng gặp người đó chưa? Họ muốn mình vui, họ nói một câu cái mình cười. Họ muốn mình bực bội, họ chọc một câu cái mình nổi cơn mình lên. Mình có bị họ chưa? Vậy thì đâu phải đợi tới cõi đời nào mới gặp ma đó, phải không? Ma đó xuất hiện trong đời sống của mình. Tại vì sao? Họ biết rồi, họ rành mình 6 câu luôn. Đề này, muốn nó giận không? Tôi chọc chị coi. Tôi chọc cho nó giận cho coi. Lại nói sóc vài câu thôi. Thấy không? Thấy nó phùng mang trợn mắt lên chưa? Nhưng mà cái ma đó nó vẫn đẹp nha. Tại vì sao? Tại vì họ chọc mình giận được rồi thì giờ nó có cái sự so sánh. Mình là ma, còn họ là thánh, mà thực chất họ là ma. Cho nên ma đó nó đâu có phải ở đâu xa đâu. Nó có thể ở trong đời sống của mình. Người ta đủ khả năng, người ta làm cho cái con người của mình, họ muốn mình như thế nào, họ xoay mình mòng mòng. Họ muốn mình bực bội thì họ làm cho mình vài, họ nói vài câu mình bực bội. họ muốn gia đình mình xào xáo, họ nói một vài câu là gia đình xào xáo. Có nhiều người không có trí tuệ, không có quán chiếu gì hết, đi ra ngoài nghe người ta nói sóc gia đình mình vài câu là về đùng đùng lên, mà không có hỏi han chuyện lớn chuyện nhỏ gì, cứ nghe lời người ta là làm cho cái gia đình mình xáo lên. Tại sao vậy? Tại mình cứ nghe người ta không mà không có nghe mình, không có nghe bản thân mình và không có nghe gia đình mình. Cho nên á, cái người mà nói pháp và cái người chánh pháp là đối nghịch với người này, mình kêu là đụng chạm, nói theo tiếng bây giờ là đụng chạm. Mà quý vị có tin là đụng chạm không? Đụng chạm. Mình khuyên người ta làm gì mà không là, thí dụ thôi nè, Pháp Hòa, ví dụ như bây giờ cái người đó người ta hút thuốc, bây giờ mình khuyên người ta không hút thuốc nữa cái mình cũng hơi làm mất cái sổ gạo của người ta đó. Đúng chạm. Tức là trong cuộc sống này, hãy mình khuyên một cái người nào làm gì thì người ta bỏ cái đó thì dĩ nhiên cái người khác ta đâu có ưa. Rồi ví dụ bây giờ Pháp Hòa có một Phật tử tuần nào ta cũng đi chùa, ta tu hết. Bây giờ quý vị rủ người ta đi chơi, người ta ham chơi, người ta bỏ chùa, là quý vị đụng chạm Pháp Hòa rồi đó. Đụng chạm đó. Cho nên á, cái người, cái chữ đại chúng nhớ là chữ ba tuần là ma vương. Mà đã là vua ma đó, họ thống trị, mà ma này nó có đủ khả năng, nó làm cho tất cả mọi cái biến hóa tha hóa tự tại. Họ rất là tự tại, họ có đủ năng lực, và họ muốn mình trở ngại cái gì họ làm, họ sẽ đủ khả năng họ làm cho mình trở ngại cái đó. Mà họ hay lắm, cho nên mới gọi là thiên ma. Tại sao hay? Họ có đủ chiêu trò để họ nói mà mình êm tai, mình xuôi tai, để mà mình không có đủ cái năng lực mình cưỡng lại, và mình phải làm theo cái cách họ xoay chuyển đó. Cho nên chữ ma theo được định nghĩa là gì? Nó đoạt đi cái tuệ mạng của mình. Con người mình á, người xưa hay đưa cái ví dụ mình có hai cái mạng. Cái mạng này nè làm bằng thịt xương này nè. Cái mạng này là người ta muốn giết mình, ta lấy dao, ta đâm, ta thuốc mình, ta chết. Nhưng mà người ta có, mình có một cái mạng đó là tuệ mạng, tức là cái thân mạng mà trí tuệ hiểu biết của mình đó. Người ta không muốn mình khai triển cái đó đó, người ta có thể làm sao để cho mình thối chí, nhục chí, mình không tiếp tục nữa. Cho nên đó, trong chùa hay dùng cái từ đó, thầy tổ hay là Phật tổ là cái người cho con giới thân huệ mạng. Trí tuệ của mình như cả một cái, tại vì trí tuệ mà phát sinh rồi thì cái nhục thân này nè, nó sống theo chánh niệm. Mà trí tuệ mà không có rồi, cả cuộc đời này nó đi xuống. Cho nên là mình học Phật để có được cái tuệ mạng. Cho nên ngài tu Bồ Đề có nơi dịch là tuệ mệnh tu Bồ Đề. Tại vì sao? Tại vì ngài tu Bồ Đề có khả năng giải tất cả các pháp. Thường thường ta kêu là giải không bậc nhất. Nếu mà nói đến cái giáo lý Bát Nhã mà giải không đó, ngài đủ khả năng, ngài giải tất cả các pháp để cho chúng ta thấy thật tướng của các pháp chỉ là không thôi. Chẳng hạn như Pháp Hòa hay ví dụ, trước mặt Pháp Hòa là cái Bồ Đề, mà quý vị cứ gọi nó là cái Bồ Đề, nhưng mà thật chất mà ngồi mà suy tư mà nghĩ kỹ, nó chẳng có cái chỗ nào gọi là Bồ Đề hết. Chẳng qua là Bồ Đề là giác ngộ, mà giác ngộ thì nó có hình, có tướng, có cây, có cối gì đâu. Mình kêu một cái tên thôi mà. Đó, bây giờ mình gọi cái này là áo tràng, tại vì mình ở trong chùa mình biết cái này là cái áo tràng. Chứ bây giờ mà đem ra mà treo một cái tiệm bán, ta nói, ê, vô coi cái áo dài này nó đẹp lắm. Đó, người ta gọi nó là cái áo dài. Rồi trong chùa mấy chú hay mặc cái áo năm thân, nó giống như cái áo dài ngày xưa vậy đó. Áo đó là áo người tu mà theo truyền thống Việt Nam mặc đó. Áo dài năm thân đó. Áo nâu năm thân đó. Cho nên mình muốn tùy, nhưng mà mình gọi nó một cái tên tùy theo cái hoàn cảnh nào thôi. Chứ còn giống như quý vị thấy cái bát hồi trưa quý thầy ăn cơm không? Quý vị thấy cái bát nâu nó có cái nắp không? Thật sự ra nó đâu có phải là cái bát cơm của mấy thầy. Nó là cái thố đựng cơm bên Nhật. Nó là cái thố đựng cơm ở giống như Việt Nam mình là xài cái thố bằng sành. Rồi mình khách tới cái mình bới một thố cơm mình để từng bàn vậy. Bên Nhật là người ta dùng cái đó người ta đựng cơm, người ta mời khách ăn. Rồi mình nó thứ nhất là cái màu nó hợp với mình là màu nâu. Thứ hai là nó cũng gọn gọn, nó có cái nắp, nó có luôn cái muỗng nữa, cái mình vớ vô mình kêu này là cái bát. Thấy không? Đó. Rồi mình gọi là cái bát, nhưng mà thực chất nó nếu mà qua bên Nhật á, cái đó là nó có 4-5 size rồi. Mà cái size mà mình dùng là cái size trung bình, nó còn có cái loại nhỏ hơn. Thì các sư cô thường hay xài cái đó để mà gọi là cho nó lựa đủ ăn cho mình. Thành thử ra thưa đại chúng là cái chỗ mà giải không là vậy. Mình nhìn các pháp, mình đặt cho nó cái tên, bởi vì dáng dấp nó như vậy, dáng nó như vậy, nó có tên như vậy. Nhưng mà mình nhìn kỹ bằng cái cặp mắt của khổ không vô thường vô ngã thì tên gọi thôi. Có hai hạng người đối nghịch với ma ba tuần. Một là hạng người chí tâm nói pháp, hai là hạng người chú tâm kiên cần nghe pháp. Quý vị thấy không? Một người chí tâm nói và một người nghe thì phải gì? Cái người nghe là phải chú tâm. Người ta sao kêu là chú tâm? Mình lắng nghe cho kỹ. Có nhiều khi mình nghe không rõ, mình hiểu lầm, mình buồn, mình giận ông thầy. Bữa nay ông nói tôi bữa nay ông lôi tôi ra. Nhưng mà mình chú tâm mình nghe, cái nào đúng của mình tiếp nhận. Cái nào tôi đâu có dính da, tôi không có bị cái problem này, tôi không sao hết. Tức là mình nghe chú tâm và mình chuyên cần, tức là mình practice, mình học theo cái điều chỉ dẫn đó, thì không có ma nào làm gì được mình hết. Ma con, ma cha, ma vua còn chưa làm được thì huống chi ma con. Thầy Phật mới hỏi: tại sao vậy? Vì sao vậy? Này A Nan, hạng người có phạm hạnh đầy đủ như thế gọi là bậc thiện tri thức. Tại vì cái người mà nói pháp và chú tâm nghe đó là người thiện tri thức. Thiện tri thức là gì? Là cái người hiểu mình, biết mình mà rất lành. Chữ thiện là tốt, chữ tri là biết, chữ thức là hiểu. Thí dụ quý vị mới tới đây, quý vị gặp Pháp Hòa thì quý vị biết thầy Pháp Hòa, nhưng mà quý vị ít có sinh hoạt ở đây cho nên quý vị chưa hiểu Pháp Hòa nhiều. Thành thử nhiều khi trong cuộc sống của mình á, mình biết người đó nhưng mình chưa hiểu người đó nhiều. Khi nào mình biết họ mà mình hiểu họ thì gọi là tri thức. Nhưng mình hiểu họ, mình biết họ có những cái tật gì để mình nâng đỡ họ, cái đó gọi là thiện tri thức. Nhưng mà ngược lại, mình biết họ, mình hiểu họ, nhưng mà mình muốn xoay họ đi theo cái cách của mình thì gọi là ác tri thức. Cho nên ma đó, thiên ma đó, nó biết mình sao hết á. Cho nên nó muốn cười, mình cười là nó làm cho mình cười. Nó muốn mình giận, nó làm cho mình giận. Nó muốn biến hóa mình thành cái gì, nó làm hồi là mình xoay mòng mòng theo nó hết. Tại vì sao? Tại vì nó biết mình, nó rất rành mình. Ở đây, người nghe pháp và người nói pháp là bậc thiện tri thức. Người ta hiểu hết, người ta biết hết, nhưng mà người ta không làm cho mình bị tổn giảm, mà người ta nâng đỡ mình. Người ta biết cái thói, cái tật của mình như vậy cho nên người ta nâng đỡ. Pháp Hòa ví dụ là mình sống chung với nhau, mình đi làm trong một hãng làm, mình biết cái chị bạn của mình á, chị hay sơ ý cái vụ này lắm, mà chỉ mà sơ ý là thế nào chị cũng bị la. Cho nên là mình thấy cái đó sai cái mình lật đật mình nói cho chị biết liền, để chị làm liền, còn không mình giúp chị một tay. Chứ để một hồi là thế nào chị cũng bị la, mà chị bị la là nguyên ngày đó chị không còn đủ tinh thần để làm việc, và cái công việc nó sẽ bị đi trì trệ hết. Hiểu người ta như vậy, biết người ta như vậy, cho nên nâng đỡ người ta như vậy gọi là thiện tri thức. Còn mình biết người đó như vậy không, rồi để tôi coi nha, đây tôi ngồi tôi chống mắt tôi coi lát bà này bà bị dũa chơi này đó, cái này cũng tri thức đó. Nhưng mà không có phải thiện. Cho nên cái người như vậy gọi là bậc thiện tri thức. Mà bậc thiện tri thức như vậy thì cái gì? Những người bạn lành thì tâm lành tuôn chảy. Người mà trong họ có đời sống lành thì bất cứ cái gì họ làm nó cũng tuôn chảy cái lành ra. Còn mình không thiện rồi, cái gì mình tuôn chảy ra cũng đều có cái ngõ ngách, cái mắt méo ở trong đó hết. Cho nên mình gần bạn lành không có lỗ. Dĩ nhiên là trong cuộc sống có những người người ta dở, mình cần nâng đỡ người ta. Người ta xấu, mình cần gần gũi, nhưng nếu mình chưa đủ năng lực. Giống như là Việt Nam hay có câu yếu mà ra gió vậy đó. Mình muốn giúp người ta thì mình phải đủ sức mạnh chứ. Cho nên mà trong nhà Phật nói gì? Trước khi mình độ tha thì mình phải tự độ. Mình tự độ rồi mình mới độ tha được. Mình chưa độ được mình làm sao mình độ tha? Mình chưa biết nấu cơm mà đứng lên giỏng giạc lắm, lấy gạo về do về mà hỏi chị nấu chưa? Dạ chưa. Đó là mình chưa biết gì đó. Nên mình làm rồi thì mình mới nói được. Cho nên Bồ Tát đó, khác ở cái chỗ thường là khi mà nói tới Bồ Tát là phải nói tới cái gì? Nói tới cái tâm hạnh phụng sự dấn thân. Vậy thôi à. Cho nên là các vị Bồ Tát đó, thọ Bồ Tát giới cần làm gì? Một là phải có tâm Bồ Đề. Tại tâm Bồ Đề là tâm tỉnh thức, tâm giác ngộ, để chi? Không có lui sụp. Làm thất bại cũng không buông xuôi, mà làm bị người ta chê cũng không bỏ. Phải có tâm Bồ Đề, phải có lòng từ bi. Còn Bồ Tát mà không có lòng từ bi á, thì sao không? Cái này dễ thương, cho nó thêm cái đi. Đứa này thấy ghét mà bớt nó lại cái. Cái này không phải Bồ Tát. Cái này là cách xử của phàm phu, cách ứng xử của phàm phu. Còn Bồ Tát là bình đẳng, thương ghét gì cũng như thế. Hồi đó Pháp Hòa chỉ đưa một ví dụ. Hồi đó Pháp Hòa có một chú vô chú xin tù. Thì trong gia vé là giống như sư đệ mà. Thì thầy viện chủ nhận chú xong rồi mới giao lại cho dưới này chăm sóc. Thì Pháp Hòa thấy chú chưa có được. Thì lên thầy nói cho chú đi xuất gia, nó nói dạ chưa được. Và thầy mới nói con không có lòng từ bi. Nói tại vì thầy đâu có gần, thầy chỉ nhận vô còn gần gũi là tụi con. Tụi con mới biết chú làm sao mà mình thưa lên. Rồi cuối cùng rồi thầy quyết định cho chú xuất gia. Mặc dù Pháp Hòa không có đồng ý, nhưng Pháp Hòa vẫn làm đầy đủ của một người sư huynh. Vẫn đi đo y mai y cho chú, lập đàn truyền giới cho chú, làm đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết. Tại vì mình nhiều khi mình nghĩ đây là cái nhìn của mình thôi, phải không? Còn thầy mình là cha mà, thì phải thương con. Thì đứa con nó như thế nào mình cũng phải thương. Nhưng mà người làm anh thì nó khác. Người làm anh làm chị thì cái lòng thương nó chưa bằng được với cái tình thương của người cha người mẹ. Giống y bây giờ mình thôi, có phải không? Anh em nó có thể nó nghịch với nhau, nhưng mà nó lên nó mét ba mét mẹ, mình thương hết. Không có đứa nào mình binh, đứa nào mình nói. Tại vì cái nó dù cái tình gì đi nữa thì nó tình anh em thôi. Còn cái tình cha mẹ là nó phải khác. Cho nên mình lấy cái tình của người anh đó, mình đó, ráng bằng với tình của người thầy. Chờ Pháp Hòa làm đầy đủ hết. Đúng 3 tháng sau, tự động thầy nói con còn tu nổi nữa không? Đó. Thành thử là khi mà mình gần thì mình mới hiểu. Nhưng mà tất cả những ai đến, Pháp Hòa vẫn lo đầy đủ, không thiếu cái gì hết. Hồi mình thiếu, tại mình không ai lo. Nhưng khi Pháp Hòa có người sao vô, mình khả năng mình làm được, mình phải lo cho người ta đầy đủ. Thí dụ mình thấy người ta không tu được, nhưng mà biết đâu nhờ sự nâng đỡ khuyến tấn của mình, người ta ráng lên được. Mình làm hết sức của mình, còn được cái gì là tùy cái duyên phước của người đó. Chờ mấy đứa nhỏ mà nó vô gửi vô đây 5 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi, 11 tuổi, Pháp Hòa nhận. Biết nó tu được không? Chuyện đó chuyện tương lai, mà giờ tôi thấy nó tu được. Trước mắt mà, nó đang khởi tâm Bồ Đề, nó thích, cứ gieo duyên cho nó. Rồi cái đứa nào mà tu được tùy cái phước báo của nó. Cũng giống như là mình gửi con mình đi học ở đại học thôi. Đâu phải gửi 100 đứa vô là nó đậu hết đại học đâu. Đâu phải có tiền cho con đi du học là nó thành công đâu, phải không? Mình có tiền mình cho nó đi du học, nhưng tùy theo cái khả năng trình độ học hỏi của nó. Thì Phật giáo là gì? Cái căn cơ phước báo của mọi người. Cho nên cái những cái người lành thì tâm lành phải tuôn chảy. Vì sao vậy? Này A Nan, nếu có người gặp bậc thiện tri thức, gặp rồi thì nơi pháp sinh mà được giải thoát, cho đến từ nơi pháp già chết lo buồn khổ não mà được giải thoát. Nếu mà người nào á mà gặp được một cái người mà thiện tri thức á, chỉ một pháp thôi họ cũng được giải thoát nữa. Thí dụ như ở nơi cái pháp sanh thôi, pháp sống đó, họ cũng được tự tại, họ cũng được an lạc. Thí dụ người ta gặp mình, ta nói tôi chán cuộc đời của tôi đủ thứ hết đó. Bây giờ mình cứ dựa vô cái pháp của người ta, mình nâng đỡ làm sao để cho người ta quật người ta lên, cho người ta tính dậy, người ta hăng hái, người ta sống. Chỉ một pháp thôi mà họ còn được, huống chi á, họ gần gũi mình từ từ á, họ thấu được hết các cái pháp kia, họ giải thoát được hết tất cả. Tại vì họ hiểu rồi, họ hiểu rồi. Cho nên á, ví dụ á, có những vị người ta đến ta hỏi Phật pháp á, mình có thể trả lời sao cũng được. Nhưng mà người ta đang đau khổ, người ta đang bị một cái gì đó thì phải cứu người ta trước. Tại sao? Tại vì thật tình mà nói, cái mà lặt vặt hàng ngày chính là cái con người phải đối diện nhiều nhất, mà mình phải quan tâm cái đó trước. Tại vì nó rất là thật trong cuộc sống. Còn cái chuyện ta không hiểu, thầy ơi tam độc là gì, không sao đâu, tôi có giải thích trễ anh cũng dính tam độc. Tam độc là ai cũng sẵn tham sân si rồi, nhưng mà tôi có nói sớm nói muộn gì không sao hết. Nhưng mà nói thầy ơi con muốn uống thuốc độc tự giận, phải khuyên phòn kiếm họ liền. Thí dụ vậy đó. Cho nên ý ở đây là mình cái gì nó ngay trước mắt mình thấy cái pháp đó. Cho nên thiện tri thức là cái người biết nâng đỡ. Đức Phật dạy này A Nan, nếu có người gặp thiện bậc thiện tri thức, gặp rồi thì từ nơi pháp sinh mà được giải thoát, cho đến nơi các pháp già chết lo buồn khổ não mà được giải thoát. Cuộc sống, bản chất của cuộc sống là khổ. Nội cái bản chất, nội nói tới cuộc sống là chưa nói những cái khác nha. Hỏi sống sao khổ? Nội cái ăn thôi khổ không? Ăn thôi cũng khổ nữa. Đâu phải ăn món đủ đâu. Bữa nay ăn cái gì vậy? Kho mặn có gì ăn kèm không? Nói cái ăn thôi, để chưa nói cái uống, chưa nói cái mặc. Rồi bây giờ quý vị nhìn á, nội cái đời sống của con người thôi, mình bận rộn, mình lo toan cho nó bao nhiêu thứ, từ sáng đến tối. Ai có tóc lo tóc không? Ai có da lo da. Trời ơi, tao nói mình lo từ chân tóc cho đến lỗ mũi, cái miệng. Không có gì tội nha. Đây mình nói cái busy, cái bận rộn của con người mình trong cái pháp sanh. Nói cái sanh thôi. Mà sanh là gì? Là sống. Mà trong cuộc sống nó có bao nhiêu thứ, nó lệ thuộc cuộc sống, nó trực thuộc cuộc sống. Ăn, mặc, ngủ, ở chỗ kia nữa. Giờ không dám vô. Hồi không dám vô. Thấy không? Rồi giờ ở trong đó là phải trang trí nha, vô mà phải enjoy à. Cho nên đủ mùi hết, mùi thơm gì để trị cái mùi khứ uế kia, xứ uế kia. Đó, nội pháp sanh thôi. Rồi tới già. Những cái pháp thuộc về già có không? Đâu phải đơn giản là già là gì? Là da nhăn, răng rụng. Trời ơi, răng rụng ăn không được, nó khổ lắm. Giờ phải kiếm gì để bảo hộ cái răng rụng. Già chân yếu, bắt đầu phải nghĩ tới cái chuyện gì để protect cái vụ chân yếu. Quý vị đi vô nhà già, quý vị thấy nội cái này, dụng cụ chăm sóc người già thôi. Đó. Rồi bệnh. Đó. Bao nhiêu thứ thuốc, bao nhiêu thứ dụng cụ lo người bệnh. Tưởng đâu chết là hết, không có hết đâu. Bài bản dữ lắm. Chết phải coi ngày. Ai kỵ, ai hạp. Thấy chưa? Rồi phải bông qua làm sao, câu gì cho nó hay, liễn đối trương liễn gì, nội cái pháp cho chết thôi, chết thôi đó nha. nằm vô đó thôi đó, rồi chừng 2 ngày sau cũng đẩy vô thiêu, mà phải đủ á, phải đẹp á, ví dụ vậy. Không có gì tội, nhưng ở đây mình nói cái mà chúng sanh mình bận rộn trong mỗi pháp. Hồi cuộc sống nó đã vậy rồi, tới hồi già nó cũng có, nó bệnh nó cũng có, chết nó cũng có. Nhưng mà cái người mà người ta không hiểu đó thì người ta khổ dữ lắm. Ngày hôm bữa đây có một cái gia đình có cái nhà đám, họ lên mời xong cái tội nghiệp lắm, toàn là người trẻ không à. Thì nó đi lên nhà hoàng á, nó điêu xong rồi cái bắt đầu nó thấy người ta cũng đốt nhà, đốt cửa, đốt xe, nó mua cho một đống. Nó mua xong rồi cái nó lên nó nói thầy rồi cái chừng nào mới được đốt mấy cái đó thầy. Pháp Hòa hỏi mua chưa? Nó dạ mua rồi. À bà thôi mua rồi thôi. Nhưng mà nó hỏi được đốt không? Nó nói dạ có chỗ rồi đốt. Cái Pháp Hòa mới nói à thì nếu mà lỡ mua rồi thì thôi, tưởng chưa mua thì khỏi mua. Cái nó nói không, con muốn cho người nhà của con đầy đủ hết. Nói gửi đi đâu? Nó dạ gửi xuống dưới. Rồi gửi xuống dưới rồi lên đây mời thầy làm gì? Nó dạ mời thầy tụng kinh cho siêu thoát. Nó ủa giờ bên đi lên bên đi xuống đi đâu? Mời thầy tụng kinh cho đi lên, rồi đốt nhà đốt cửa cho xuống dưới ở. Rồi giờ mấy đứa muốn người thân đi đâu? Cái nó đã hé. Nhưng mà nó hé ra nó mất hết mấy trăm rồi. Nó mua 2 chiếc xe nha. Nó mua 2 chiếc xe, nó mua 2 người hầu nha. Nó mua nào là người hầu, nó mua xe nè, nó mua gì nữa ha. Nó mua nhà, mua cửa, mua kho gì một đống. Tới hồi mà vô cái thiêu đó, cái bà đốt á, bà cầm 2 cái ông đó bà đẩy vô về nè, nó nói ê người hầu mà sao không đứng học. Nhà bữa đứng vô đâu có lọt. Thì Pháp Hòa mới nói á, mình nói một cái ví dụ vậy đó. Rồi bây giờ quý vị biết không, người ta còn khai thác. Cái này là khai thác mà. 2 năm Covid đi ra mấy cái tiệm bán giấy tiền nhận bạc, coi mấy cây que đo Covid. Nó có mấy cái cây đo Covid đàng hoàng. Ở dưới cũng bị Covid nữa đó. Thì quý vị mới thấy là như vậy. Thì trong kinh nói là cái pháp đó là gì? Cái pháp đó là gì? Con người mình á, mình đụng vô cái gì là nó có bài bản của cái đó. Và nếu mình không giải thoát được nó là mình sẽ bị nó ràng buộc vô cùng. Thí dụ như qua đây rồi mình đơn giản đi, khăn tang là cột trên đầu thôi. Tất cả cháu nội cháu ngoại mình chấm cái chấm đỏ đi cho nó gọn. Nhưng mà nếu mình làm bài bản cực chút nha, cháu trai phải đội cái gì, con gái phải đội cái gì, con trai phải ăn mặc cái gì, mà ăn mặc cái gì đi nữa mình đưa cái gì nó cũng nhăn, nó quá lượm thượm, phải không? Nhưng mà nếu mình giải thoát được cái đó, thôi con qua đây rồi thoải mái đi. Có nhiều người, người ta có hoàn cảnh thì người ta phải xả tang ngay liền trong cái buổi tang lễ, cũng phải chấp nhận cái hoàn cảnh của người ta. Rồi cuối cùng có một cái gia đình hai bên cũng lấn cấn cái chuyện để xả với để. Cuối cùng là nói thôi quý vị phải thông cảm cho những gia đình nào ta có hoàn cảnh xả cái tang này, nhưng mà có cái tâm tang, có cái tâm tang để tang tâm. Họ nghe vậy có họ nhẹ xuống. Cái người mà không thích đó, họ nhẹ nó cũng có tâm tang. Cho nên đó Pháp Hòa thưa là không có gì sai, nhưng mình phải hiểu nó. Hiểu để làm gì? Thì mình biết tất cả chỉ là một pháp thôi mà. Tất cả cái pháp thôi. Ví dụ như mình trồng cây thì phải tưới nước, vậy đó, phải không? Quần áo dơ thì phải giặt. Mình có cơ thể mình phải rửa ráy. Mình ăn cơm, mình mua rau về trước khi nấu mình phải rửa. Mà hãy nấu ăn thì phải sắc gọt. Tức là cái pháp nào nó có cái đó bình thường. Nhưng thí dụ mình ở một cái trường hợp là không có cây dao để mình cắt rau, thì bây giờ bắt đầu mới nói tới phương tiện. Thì mình lấy cái tay mình ngắt cọng rau ra. Mặc dù nó không phải là cái cách bình thường mình làm, nhưng ở một cái trường hợp nào đó mình phải có một pháp khác mình ứng. Khi cái pháp khác mình ứng, cái đó gọi là giải thoát. Giải thoát với cái đó, phải không? Thì bậc thiện tri thức là người ta hiểu việc, cho nên người ta chỉ mình giải thoát tất cả những cái đó. Có nhiều cái đám tang mà nếu mà Pháp Hòa mà không có mặt đúng lúc để mà giúp cho người ta giải quyết là có chuyện. Nhưng mà Pháp Hòa may mắn là Pháp Hòa đến đúng lúc, cho nên giải quyết những cái việc rất là quan trọng. Nhưng mà Pháp Hòa phân tích, Pháp Hòa giải thích xong rồi mọi người họ nhẹ nhàng xuống. Họ nhẹ nhàng xuống. Chứ không thôi là nó lấn cấn dữ lắm. Ở đây Pháp Hòa không có dám nói cái gì mình gọi là mình khoe khoang. Nhưng Pháp Hòa chia sẻ để đại chúng biết rằng mình là một cái người tu Phật á, là mình phải là một bậc thiện tri thức của những người xung quanh mình. Mặc dù tất cả các pháp bình thường nó là như vậy đó, nhưng ở một cái hoàn cảnh nào đó mình phải nói như thế nào, phải ứng xử như thế nào, phải giải thích như thế nào, dù người ta có lỡ làm, người ta cũng không thấy nó quá là cái gì đó tội lỗi. Mà lỡ người ta không làm cái đó cũng không có gì gọi là quá tội lỗi. Mình làm sao để cho người ta nhẹ cái sự việc đó xuống, và người ta tiếp tục, người ta nương vào cái đó mà người ta đi lên, và người ta chỉnh sửa lại những cái đó. Ví dụ như lỡ bể cái chậu rồi thì bây giờ làm sao đây để mình giải, mình xử lý cái vấn đề xử chậu, cái chậu, chứ không phải là ngồi la lên để mà bắt đủ thứ chuyện ra xử lý. Cho nên Pháp Hòa, chư tổ hay Phật cũng dạy mình, người tu là để làm gì? Để có khả năng chế tác và xử lý. Trong cuộc sống này rất rất nhiều việc nó sẽ xảy đến với mình mỗi ngày. Và cái cách mình làm sao mình xử lý mọi việc, làm sao cho nó linh động, nó hay, để nó đi vào cái công việc đó hết. Đó là mới cái cách tu tập, học Phật và thẩm thấu của chúng ta. Còn không thì học tới đâu dính mắc tới đó, học tới đâu dính mắc tới đó. Tại sao thấp không thấp ba cái nhang? Mà nếu mà Phật mà nói được, được rồi, bổ cây cũng được, cái là mình sẽ nín. Thí dụ vậy, cho nên mọi mình không bác, nhưng ở một cái trường hợp nào đó mình phải biết linh động. Cho nên đọc cái đoạn này thì đại chúng phải hiểu cái đoạn đó. Người bạn lành thì tâm lành tuôn chảy. Này A Nan, nếu có người gặp được bậc thiện tri thức thì tâm liền phát sinh. Tâm lành đã phát sinh thì liền có niềm tin. Niềm tin đã có thì làm việc gì cũng đều là việc lành. Tất cả việc làm đều làm lành, điều lành tức là pháp lành. Cái việc nó lành, tất cả việc làm đều lành thì cái đó gọi là pháp lành. Thôi mình dừng ở đây, tuần sau mình học tiếp. Có ai thắc mắc gì trước khi mình hồi hướng không? Nhưng mà hiểu được cái chỗ này không? Quý hiểu được cái chỗ ứng xử và giải thoát, chữ giải thoát là vậy đó. Ta mình thoát ly được nó và mình vẫn sử dụng được nó. Này chúng ta hồi hướng.
Pháp môn xin nguyện học ơn, xin nguyện đền phiền não, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng.